Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Bước gần Chúa hơn. Bài 1: Sự biến đổi. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Ngày hôm nay, trong sự di chuyển, chúng ta có những phương tiện luôn được trang bị kỹ càng hơn là những con lừa và những người đầy tớ ngày xưa. Các sứ đồ cứ nói đi nói lại rằng, nếu khi trước chúng ta còn ở xa và khước từ tình yêu của Đức Chúa Trời, đã giải hòa chúng ta để bước vào mối thông công trong tình bằng hữu bởi sự sống, sự chết, sự chôn, sự sống lại và sự thăng thiên của Ngài, thì thể nào bây giờ chúng ta là bạn hữu và chính Ngài đã xua tan đi nỗi lo âu, hầu cho chúng ta thoát khỏi sự hoạn nạn vốn chỉ là rất nhỏ trong đời này và càng được thêm lên bởi sự cứu rỗi đời đời. Thêm vào đó, Chúa Giêsu phán rằng, ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng đã được tỏ cho chúng ta biết sự mầu nhiệm trải qua các đời, giờ đây càng trở nên rõ ràng hơn. Ngài sẽ khiến mọi vật trở lại cùng Ngài để tránh khỏi mọi điều khổ cực của đời này. Chúng ta nay được tự do để sống bởi lòng trông cậy rằng Ngài đã hoàn tất mọi sự xuyên suốt lịch sử của loài người. Mỗi đêm ngồi dưới ánh trăng cùng với những áp lực của một đời sống đầy sự trống trải, khi bên trong tôi cứ mòn mỏi, như bị xé ra từng mảnh với những nhu cầu nào đó chưa được thỏa mãn. Nhiều khi tôi ngồi dưới cái vòi sen gần nửa tiếng đồng hồ, chỉ để nhớ lại làm thế nào để đổ đầy tấm lòng của mình, không phải bằng chính nỗ lực và việc làm của tôi, mà là chính của Chúa Giêsu đang hành động cách mạnh mẽ trong tôi. Ngài cai trị bên trong lòng tôi bằng tình yêu thương đủ để hoàn tất việc khai trừ những tội lỗi và sự không hoàn hảo của tôi, để tôi tìm lại nguồn sức lực trong Ngài, làm đầy lại tấm lòng của mình từ nguồn nước sống vô tận của Đức Thánh Linh cùng với sự sống lại của cứu Chúa Giêsu Christ. Sự trống trải chỉ đơn thuần là tấm lòng yếu đuối của chúng ta phải sống mà không có những điều thiết yếu. Đức tin, nói một cách khác, là yếu tố sống còn cho tấm lòng của chúng ta, và tâm trí của chúng ta sẽ ghi lại những thông điệp mà qua đó chúng ta được trưởng thành cách chắc chắn trong tình yêu thương đang níu kéo chúng ta lại, để tấm lòng của chúng ta được tươi mới hơn. Giữa đại mạng lệnh là hãy đi và đại điều răn là hãy yêu là một lời mời gọi vĩ đại. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Là ánh sáng soi sáng thế gian tăm tối, nơi sự trống trải cần được làm đầy lại. Tiền công là số nợ cần phải trả có liên hệ đến công việc của chúng ta. Rất nhiều người sẽ đến đòi tiền thù lao mà nói rằng, chúng tôi há không làm việc cho ông trên sân khấu, biểu diễn và còn rất nhiều những việc khác nữa sao? Sự đòi hỏi khoe khoang rằng vì họ đã làm những việc này nên họ đáng được hưởng đầu tiên. Nhưng trong nước trời, là nơi kẻ muốn làm đầu thực chất là kẻ rốt, và những cây sồi thì chỉ là những cọng cỏ mà thôi. Chúng ta có thể xây nhà mình trên cát là nền không vững chắc, rồi mưa sa gió động đem đến sự ăn năn cứ liên tục tra xét những việc làm của loài người chúng ta, dò xét cho đến tận cùng gốc rễ của những việc đó. Nói cách khác, món quà vô giá vững vàng trước mọi biến cố là ân điển nhưng không của vần đá đời đời khi chúng ta tin vào những sự không thể mà chúng ta cứ liên tục nghe thấy. Giống như điều Mary đã làm đối ngược với Ma-thê, là bà chỉ ngồi lắng nghe và quan sát. Bà không làm việc chi hết, lại chọn được điều mà chẳng ai có thể lấy đi khỏi bà. Còn Ma-thê luôn bận rộn mà không có được những cái bánh sô-cô-la của Chúa Giêsu, là đấng đang tể trị hàng đống những cái đĩa mà bà đang mệt mỏi phục vụ. Giống như người anh trai cả trong câu chuyện người con trai hoang đàng vậy. Anh là người rất giỏi những việc vặt trong gia đình, nhưng chưa đến một lần kinh nghiệm được tình yêu của người cha lúc nào cũng chấp nhận sự thiếu trưởng thành của họ. Dẫu những điều tôi vừa đưa ra nghe có vẻ vô lý và dường như chúng ta chưa từng nghe đến bao giờ, nhưng chúng ta phải luôn tỉnh thức để chắc chắn rằng mình biết rõ tình yêu thương là nguồn sức mạnh vô đối để xử lý mọi vấn đề trong toàn cõi vũ trụ này. dầu bề cao hay bề sâu, sự thăng thiên hay sự sa ngã, việc Jonah bỏ ngoài tai sự kêu gọi của mình, vui mừng hay chửi mắng, các thiên sứ hay các kẻ cầm quyền, yên lặng hay gào thét, sự tự do hay bị cô lập, sợ hãi hay nghiện ngập, đói kém, bắt bớ hay những nỗi lo sợ bị khủng bố. Chẳng điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời, là điều mà chúng ta được kêu gọi đến, chẳng bởi việc làm của chúng ta, nhưng bởi sự ban cho cách nhưng không của Ngài. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa để quý vị có thể nhớ rõ điều này. Sự trống trải chỉ đơn thuần là tấm lòng yếu đuối của chúng ta phải sống mà không có những điều thiết yếu. Nói một cách khác, đức tin là yếu tố sống còn cho tấm lòng của chúng ta, và tâm trí của chúng ta sẽ ghi lại những thông điệp mà qua đó chúng ta được trưởng thành cách chắc chắn trong tình yêu thương đang níu kéo chúng ta lại, để tấm lòng của chúng ta được tươi mới hơn. Giữa đại mạng lệnh là hãy đi và lại điều răn là hãy yêu, là một lời mời gọi vĩ đại. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Là ánh sáng soi sáng thế gian tăm tối, nơi sự trống trải cần được làm đầy lại. Thật là tuyệt vời phải không quý vị? Ngài không chỉ là đấng khơi dậy lời mời gọi cho tất cả những ai muốn được yên nghỉ ở trong Ngài, nhưng chính Ngài là đấng làm tươi mới chúng ta. Ngài là đấng cứu rỗi chúng ta. Thật là một vinh dự cho chúng ta khi hầu việc một Đức Chúa Trời công bình. Ngài bước vào cuộc đời của chúng ta và sử dụng những gì chúng ta đương làm hiện tại, những công việc rất thường ngày của mỗi người chúng ta, để rồi Ngài khiến những điều đó trở nên tuyệt vời một cách khác biệt hơn. Đức Chúa Trời mà chúng ta đang hầu việc thật tuyệt vời phải không quý vị? Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài học mới có tựa đề là Bước gần hơn. Đây là loạt bài học sẽ giúp chúng ta tìm thấy Chúa Giê-xu trong đời sống thường ngày của mình. Tôi muốn bắt đầu ngày hôm nay bằng một vấn đề. Đây có thể là nhu cầu lớn nhất của loài người. Tôi muốn nói rằng chẳng có một hệ thống nào của loài người có thể thay đổi tấm lòng của con người được. Hãy cùng nhau đọc Jeremy đoạn 17 từ câu 9 đến câu 10. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được? Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Tôi muốn hỏi quý vị, đã bao lần quý vị nghe thấy một biểu ngữ như thế này trong thế giới ngày hôm nay? Thực ra chúng ta lại nghe thấy điều trái ngược hoàn toàn. Chúng ta không phải là những con người hoàn hảo và chúng ta cũng chẳng tiến bộ hơn được tí nào cả. Thậm chí chúng ta còn tệ hơn cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Ý tôi là thật kinh khủng khi mỗi sáng chúng ta đều tìm thấy những tờ báo đăng tải những vấn đề kinh khủng về con người ngày hôm nay. Cứ như thế, không còn cách nào khác hơn sao? Thực ra mọi thứ có thể khác đi, nhưng sự thay đổi khác biệt không chỉ biểu hiện ở bên ngoài thôi đâu. Nhưng như quý vị thấy trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, sự thay đổi khác biệt trước nhất cần phải bắt đầu ở trong lòng loài người. Bởi vì chính trong lòng của chúng ta lúc nào cũng có một sự trông mong. Chúng ta cần một thể chế mới có thể mang lại những thay đổi tích cực đối với tình trạng hiện đang xảy ra xung quanh chúng ta. Chúng ta cần một sự biến đổi toàn diện. Đó là sự đau đớn như trong thư tín Roma viết rằng, muôn vật ước ao nấu nảy một vị vua cùng với một vương quốc hoàn hảo hơn, đến với năng quyền có thể thay đổi tất cả chúng ta. Và ngày xưa, từ trước vô cùng cho đến đời đời, một đấng, một gia đình, từ một ngôi làng, một người thợ mộc, Ngài có một sứ điệp, và chẳng một người nào trên đất có thể nghe thấy sứ điệp tương tự như vậy từ trước cho đến muôn đời sau. Đó là sứ điệp được kỹ thuật một cách hoàn hảo trong phúc âm Mác dành cho chúng ta. Vì thế một lần nữa, xin chúng ta cùng mở ra trong Mác đoạn 1 từ câu 14 đến câu 15. Sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Đây là những gì Chúa Giê-xu đã phán. Cuối cùng, một chính quyền và hệ thống lãnh đạo mới đã đến. Nó chẳng ở xa các ngươi đâu, nó gần như người ngồi kế bên các ngươi vậy. Đức Chúa Trời, trong sự hiện diện của Ngài, đã đến với quyền phép và sự ấy sẵn dành cho bất kỳ ai thông qua Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã đem nhu cầu to lớn của chúng ta từ tận trên trời cao kia xuống đất này qua sự sống, sự chết, sự sống lại và sự dạy dỗ của Ngài. Chúa Giê-xu phán rằng, nếu các ngươi muốn dự phần trong vương quốc này, các ngươi phải muốn Ngài, các ngươi phải chọn Ngài. Ngài đưa ra lời mời gọi, hãy đến và theo ta. Ai có thể theo Ngài? Ai? Đó dường như là một bài giảng về các phước lành trên núi của Chúa Giê-xu. Quý vị cần phải hiểu rằng, hầu như cả thế giới đều là người nghèo. Họ sẽ chẳng bao giờ mua nổi một cái ghế để ngồi vào bàn đâu. họ sẽ bị bỏ ra bên lề. Tất cả vương quốc trong thế gian này không hề muốn chứa chấp họ ngoại trừ vị vua và vương quốc của Chúa Giê-xu. Họ chưa từng nghe một điều gì như vậy trước đây. Phước cho người nghèo là kẻ tìm đến với Ngài. Tất cả đều được mời giữ phần trong vương quốc dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời trên đất này qua Chúa Giê-xu. Rồi một thời gian sau đó, mọi thứ diễn ra rất tuyệt vời, nhưng họ đã giết Ngài. Và có vẻ dường như vương quốc này chẳng khác gì những thể chế trước đây, cũng đi tới chỗ diệt vong. Thế nhưng họ hoàn toàn sai lầm, vì đến ngày thứ ba, bởi quyền phép của Đức Chúa Cha, Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết để đắc thắng những kẻ thù khổng lồ của quý vị, đó là Sa-tan, tội lỗi, địa ngục và sự chết. Tại sao họ lại giết Ngài? Ai là kẻ đã giết Ngài? Dường như chúng ta chẳng phải muốn đổ lỗi cho những người La Mã hay người Do Thái sao? Còn Kinh Thánh lại cho chúng ta biết rằng đó là tôi, đó là chúng ta, vì có tội lỗi của tôi, của quý vị. Nhưng Chúa Giê-xu không bị đánh bại trên thập tự giá, mà là tội lỗi. Để rồi giờ đây, lần đầu tiên trong lịch sử, Chúa Giê-xu đã mở ra một khởi đầu mới cho một xã hội đầy dẫy những tấm lòng được biến đổi, hầu cho điều này có thể truyền ra đến tận cùng trái đất. Từ đó, nhiều chính quyền, những làn sóng chính trị và các nền văn minh đến rồi đi. Mọi thứ nổi dậy rồi thất bại, nhưng Chúa Giê-xu vẫn là ngọn đèn soi sáng hy vọng cho loài người. Và lời mời gọi vẫn không hề thay đổi. Từ khi Ngài bước vào thế gian, lời mời gọi vẫn không thay đổi. Hãy đến và theo ta. Hãy đến và tin. Hãy đến và hầu việc. Hãy đến và vâng phục. Hãy đến và thờ phượng ta. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta dự phần trong quá trình biến đổi tấm lòng. Chương trình của Ngài không chỉ mở ra một hội thánh gồm những con người tự cho mình là cơ đốc nhân, để rồi sống một cuộc đời gàn dở, ích kỷ, chỉ biết đoán xét, nói hành, tham lam, tự cao và đầy tôn giáo cho đến cuối đời để được lên thiên đàng đâu. Bởi vì Ngài không muốn chia sẻ cõi đời đời với hạng người như vậy, cũng như với một tình trạng như thế đâu. Vương quốc của Ngài là khởi làm một cuộc cách mạng hóa với quyền phép biến đổi tấm lòng của từng con người trên đất này. Chúng ta cùng nhau đọc thêm một phân đoạn Kinh Thánh nữa trong Roma đoạn 12 từ câu 1 đến câu 2. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Quý vị đã được uống nắng, đã được tượng hình. Quý vị và tôi đang trong tiến trình được nhào nặng, và đó là lý do vì sao sứ đồ Phaolô nói rằng đừng làm theo đời này. Xin quý vị hãy nghe kỹ điều này. Thế giới này và mọi thứ thuộc về nó, tất cả đều rất hấp dẫn. Nhưng đằng sau những triết lý và hệ thống của nó, tất cả chỉ là vấn đề trở nên giống như một ai đó khác hơn là dự phần vào chương trình mà Đức Chúa Trời muốn quý vị phải trở thành. Chúa Giê-xu đã phán rất rõ là có một sự nhào nặng, một sự uốn nắn xảy ra xuyên suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta. Kinh Thánh ghi lại rất rõ ràng rằng mọi biến đổi có thể xảy ra từ bên trong lòng của chúng ta đều dẫn đến những biểu hiện bên ngoài. Chúng ta không tồn tại để mua nhà lầu, để sáng tạo một chương trình nào đó, chạy theo những buổi nhóm thờ phượng vào cuối tuần, chỉ để thêm vào một việc lành nào đó cho thành phố xinh đẹp của chúng ta. Nhưng hội thánh tồn tại để đem lại sự biến đổi cho mọi nhu cầu khát khao của con người một cách đầy nghiêm túc. Đó là lý do hội thánh tồn tại. Thật vậy, tôi có thể cho quý vị biết rằng toàn bộ những vấn đề thương mại ngày hôm nay đều nhắm vào con cái và hầu hết là các sinh viên của chúng ta. Tôi muốn nói cho những quý vị nào đang làm cha mẹ biết rằng điều đó thật kinh khủng. Hãy cẩn thận với tất cả mọi thứ. Khi chúng ta chịu trách nhiệm với rất nhiều những đứa trẻ từ thiếu nhi cho đến thanh niên trong hội thánh, thì chúng ta không chỉ chăm sóc chúng trong khi còn những việc quan trọng khác chúng ta cần phải giải quyết, mà chúng ta đang cùng với cha mẹ của chúng ghi khắc hình ảnh về Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta đang cùng nhau lấy đi những ảnh hưởng và âm thanh của thế giới này ra khỏi chúng. Còn những kênh truyền hình cáp hay những thứ đại loại như thế chẳng thể nào giúp ích được đâu, thưa quý vị. Những thứ đó sẽ không ngừng bám lấy sinh viên học sinh các trường tiểu học cho đến cao đẳng hay đại học. Chúng ta tồn tại cho một mục đích biến đổi tấm lòng và đời sống. Hơn nữa, chúng ta cần phải nghe thấy điều này. Cuộc đời được biến đổi đó cần rất nhiều quyết tâm. Quý vị nghe rõ chứ? Cuộc sống không thể thay đổi nếu thiếu quyết tâm, và chính Chúa Giê-xu là đấng ban cho chúng ta Đức Thánh Linh có thể biến đổi một cuộc đời. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thụ động trong tiến trình này. Đôi khi con người thường hay băn khoăn. Quý vị thử nghĩ xem, nếu Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, Không đúng sao nếu như tôi cứ quỳ gối cầu nguyện và chờ đợi Ngài hành động. Vậy bởi Ngài hay do tôi? Và câu trả lời là cả hai. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư tín Philip đoạn 2 rằng lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Chúng ta không hề thụ động trong tiến trình này. Chúng ta nói rằng, vâng, chúng ta phải hành động, hợp tác và bước đi trong đường lối của Chúa Giê-xu. Có vài điều tôi muốn chia sẻ với quý vị. Tôi muốn đưa ra câu hỏi như sau. Một cuộc đời biến đổi thường xảy ra như thế nào? Tôi nghĩ đây là ba tiến trình cần phải có để thay đổi tấm lòng của một người muốn bước đi theo Chúa Giê-xu. Điều thứ nhất đó là khải tượng. Điều trước tiên chúng ta cần đó là một cái nhìn về cuộc đời phải như thế nào. Rồi điều thứ hai đó là quyết tâm. Chúng ta cần phải quyết định và giữ lấy những quyết định đó trong suốt chặng đường chúng ta đeo đuổi khải tượng. Và cuối cùng tất cả đều dẫn tới bước thứ ba, đó là phương pháp. Hay có thể nói là tái sắp xếp lại cuộc sống của chúng ta. Để tôi chia sẻ với quý vị chi tiết hơn về ba điều này. Trước nhất đó là khải tượng. Đây là vấn đề liên quan đến việc quý vị phải được tái sinh. Đó là lúc bắt đầu có khải tượng. Có lẽ quý vị cũng đang hỏi loạt câu hỏi giống như người Pharisee đã hỏi Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh rằng người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Không đâu. Ở đây không hề có ý sanh sản theo tự nhiên. Đây là một sự tái sanh siêu nhiên. Quý vị phải ăn năn tội lỗi của mình và tin nhận Chúa Giê-xu. Vì thế tôi muốn làm rõ vấn đề này. Chúng ta, hội thánh ngày nay, đều đã và đang công bố một sự cứu rỗi duy nhất trong danh Chúa Giê-xu Christ và chỉ danh ấy mà thôi. Chúng ta chia sẻ với mọi người về phúc âm hầu cho họ biết ăn năn tội lỗi của mình. Tại sao chúng ta lại làm như vậy? Chúng ta bị điên rồi sao? Thưa không, đó là vì chúng ta yêu họ. Đây là hy vọng duy nhất mà chúng ta có thể đem đến cho họ để họ ăn năn tội lỗi của mình. Tin Chúa Giê-xu là đấng tha thứ và nhận Ngài làm Chúa của cuộc đời chúng ta. Bởi đây cũng là cơ hội lớn lao nhất mà chính quý vị phải nhận biết trong suốt cuộc đời của mình. Con người sẽ nhìn thấy một khải tượng về nước trời. Họ nghe thấy điều đó nơi Chúa Giê-xu, đọc thấy trong từng trang Kinh Thánh rồi nói rằng mình sẽ làm bất kể điều gì để có được vương quốc này trong đời. Chúa Giê-xu đã dạy rằng nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Là thí dụ này về nước thiên đàng thật rất rõ ràng. Người tìm thấy của báu đó không bao giờ để mất nó khỏi tay của mình. Người đó sẽ tìm mọi cách để có được vương quốc này, cho dù cái giá phải trả là bao nhiêu. Chúa Giê-xu cũng phán rằng, nước thiên đàng giống như một người lái buôn kiếm được ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hộp châu quý giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hộp châu đó. Đó là khải tượng. Sống trong nước trời là cơ hội quý báu dành cho quý vị. Cũng bởi đó, vẫn có rất nhiều đoàn dân đông ngày hôm nay đi theo Chúa Giê-xu. Chẳng ai khác có thể cho quý vị khải tượng đâu. Và cũng chẳng ai khác có thể thay quý vị tin vào điều này được. Nếu như quý vị nghĩ rằng hội thánh có thể quảng bá, thuật lại hay đưa ra những lời chỉ dẫn đủ để quý vị khao khát một đời sống trong nước trời mà Chúa Giê-xu phán trong Kinh Thánh thì quý vị thật rất sai lầm. Tất cả sẽ chỉ động lại trong chốc lát mà thôi. Khải tượng duy nhất để tôi, quý vị và cả thế gian tâm tối này có thể sống một đời sống xứng đáng, đúng mục đích là qua Chúa Giê-xu mà thôi. Quý vị phải tiến đến việc tin mà không cần những sự bắt ép nào đó. Chúa Giê-xu là con đường duy nhất. Tôi muốn quý vị biết điều này. Đừng vương vấn với những cảm giác động lại dù chỉ một chút nào đó. Chúa Giê-xu là con đường duy nhất. Tôi không biết phải chia sẻ điều gì hơn nữa. Tôi không biết phải nói gì hơn. Tôi không biết điều gì đáng để cuộc đời duy nhất này của quý vị phải sống với. Chúa Giê-xu là con đường duy nhất. Đây là cơ hội quý báu nhất dành cho quý vị. Sẽ không ai có thể tin thay cho quý vị. Chẳng ai cả. Chính quý vị phải tự làm lấy điều này. Quý vị phải tự tìm thấy lẽ thật cho mình. Quý vị phải tìm kiếm. Từ chính việc sống cho khái tượng này dẫn đến quyết tâm. Đây là quá trình quyết định và lựa chọn. Có vài người trẻ đến hỏi tôi rằng, cuộc sống là gì? Giống như điều tôi vừa nói, cuộc sống là một chuỗi những quyết định và lựa chọn. Thật khó tin phải không quý vị? Nhưng thực ra tất cả mọi sự trong cuộc đời này đã và sẽ là những lựa chọn. Vì thế hãy cẩn thận với những quyết định và lựa chọn của mình. Vậy nên quý vị sẽ không chỉ đưa ra lựa chọn để có kết quả nào đó cũng được. Quý vị không chỉ chọn quá trình giảm cân và kỷ luật thân xác của mình. Quý vị sẽ không làm điều đó nếu không biết mục đích là gì. Quý vị đừng chỉ lựa chọn việc tiêu xài tiền bạc dựa vào những chủ đích ngu ngốc nào đó. Quý vị sẽ không lựa chọn bước vào cuộc hôn nhân một cách hờ hững được. Quý vị cũng không thể làm cha làm mẹ vì một lý do nào khác, và quý vị sẽ không bao giờ quyết định đi theo Chúa Giêsu mà không có sự nghiêm túc trong đó. Quý vị phải quyết định rằng tôi thực sự muốn làm việc này hơn bất cứ điều nào khác. Liệu chúng ta có thất bại hay không? Tất nhiên sẽ có thất bại, bởi chính cá nhân chúng ta là người thực hiện mà. Chắc chắn sẽ có thất bại và vấp ngã, sẽ có những lúc trật khỏi đường ray. Nhưng quý vị phải chắc chắn một điều rằng tôi sẽ giữ lấy quyết định đi theo Chúa Giêsu. Cho dù có chuyện gì đi nữa, tôi sẽ tiếp tục. Không ai có thể quyết định điều này cho quý vị. Nhân tiện ở đây, tôi muốn quý vị biết khái niệm khi chúng ta đọc các sách Phúc Âm, đó là chúng ta đều thấy Chúa Giêsu đôi khi có những quyết định trước các sự việc của Ngài. Ở đây không có ý nghĩa nào là thần học. Chúa Giêsu là con người, Ngài vẫn phải vật lộn với việc quyết định trong những hoàn cảnh rất thực tại, trong các mối quan hệ và có được những kinh nghiệm. Chúng ta thường nhìn thấy Chúa Giêsu đi đến một nơi nào đó trong trạng thái của một tạo vật để ở riêng với cha của mình, và Chúa Giêsu đã phải thay đổi tâm trí của mình, thích ứng với lời Chúa. Không phải Chúa Giêsu đã đến thì liền trở thành một người trai trẻ toàn diện. Phúc âm Luca nói rằng Ngài khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Vậy việc lớn lên theo như lời Kinh Thánh của quý vị như thế nào? Quý vị phải tự mình làm nên điều này đấy. Quý vị phải đào bới, tìm kiếm. Quý vị phải cầu nguyện và hướng đời sống của mình theo lẽ thật. Chúa Giêsu đã làm điều tương tự này. Ngài có các mối quan hệ với bạn bè. Ngài sống không giàu sang. Ngài thường hay cầu nguyện. Ngài dự phần trong việc phục vụ và mọi thứ đời thường khác nữa. Và đây là câu hỏi. Nếu Chúa Giêsu lấy tư cách là con Đức Chúa Trời để sống giữa những việc tập rèn, các mối quan hệ và có được những kinh nghiệm sống, thì có phải đây sẽ là một cơ hội rất tốt để quý vị cần để đi theo Ngài, nếu như quý vị muốn kinh nghiệm một tấm lòng được biến đổi? Tin Chúa Giêsu là tin rằng Ngài biết rõ việc sống ở trên đất này là như thế nào. Nghĩa là Ngài có một phương cách để sống, và việc đi theo Ngài có nghĩa là chúng ta sống theo như cách Ngài đã sống ở trên đất này vậy. Điều này dẫn đến bước cuối cùng, đó là phương pháp. Có được khải tượng về Chúa Giêsu, quyết định giống như Ngài, và cuối cùng là đường lối của Ngài. Đường lối của Ngài, học cách để sống cuộc đời này, đó là một việc rất tuyệt vời. Vì chúng ta làm rồi trả giá vì những việc đó không phải là vấn đề cần quan tâm. Chúng ta đang sống trong tình yêu với Đức Chúa Trời. Có thể quý vị không cảm thấy mình được yêu thương hơn như lúc này. Điểm quan trọng đó là quý vị thực hành đường lối của Chúa Giêsu, để rồi quý vị có thể sống cách tự do và được ban cho quyền phép bởi Đức Chúa Trời để sống cuộc đời giống như Chúa Giêsu vậy. Mục đích duy nhất hay ý nghĩa trong phương cách sống của Ngài đó là được tự do. Có thể quý vị cảm thấy việc theo Chúa Giêsu là những trải nghiệm kinh khủng. Quý vị phải nỗ lực hết việc này đến việc khác. Nhưng tôi muốn cho quý vị biết sự khác biệt giữa việc nỗ lực và việc được tôi luyện theo một cách khác. Tôi đã từng là một chàng thanh niên với những nỗ lực và nỗ lực. Nếu như quý vị nghĩ với những nỗ lực nào đó, quý vị sẽ đạt được một mức độ thuộc linh cao hơn trong những ngày tới đây, thì tôi hy vọng quý vị sẽ thay đổi suy nghĩ đó. Chỉ trong Chúa Giêsu chúng ta mới được thay đổi, mới trở nên mới hơn được. Chúng ta sống theo một khuôn mẫu mới, được Đức Thánh Linh ban cho sức lực để chúng ta có thể đưa ra những quyết định hay lựa chọn đúng đắn vào những thời điểm nhất định. Sự biến đổi thuộc linh trước tiên cần phải có khải tượng. Nhìn biết Chúa Giêsu là lựa chọn tuyệt vời nhất. Thứ hai, đòi hỏi phải có quyết tâm, là điều tôi đã quyết định và tiếp tục bám lấy quyết định đó. Sau cùng là phương pháp hay ý nghĩa, một đường lối để sống theo. Chúa Giêsu thường đưa ra dạng câu hỏi như thế này: Ngươi đã quyết định lựa chọn điều này hơn bất kỳ thứ gì khác chưa? Chúa Giêsu lúc nào cũng đưa ra câu hỏi này với tất cả mọi người, và đây là lời mời gọi của Ngài: Hãy theo ta, yêu mến ta, hầu việc ta, thờ phượng ta và vâng lời ta. Nếu quý vị muốn sống cuộc đời mà Ngài đang mời gọi, sống trong nước Đức Chúa Trời, thì hãy làm theo Ngài. Quý vị phải học từ cuộc đời của Ngài. Điều đó đòi hỏi sự khiêm nhường và sự đầu phục từ chính cá nhân quý vị.
Dòng đời trôi qua mau, xót xa bao niềm đau, tìm nơi đâu cho con phút giây được bình yên, tìm đâu thấy ý nghĩa tình yêu chân thật, tìm đâu cho con lối đi trong đời, tìm nơi đâu giúp con nương dựa vào. Rồi Giê-xu đưa tay hỡi con mau về đây, mỗi tôi con ta mang gánh thầy tại thập giá. Và con thấy ghi nghĩa tình yêu chân thật, niềm vui hân hoan với bao hy vọng Ngài ban cho chính con ngày phút này. Khi tay cha nâng bước con, dìu con trong cuộc đời, cha ban ơn luôn sức mới, con nguyện được cùng Ngài đi tới. Chúa sẽ giúp sức và vực con lên, đem không bao phong ba sóng gió cuộc đời. Lòng con biết nương nơi Chúa Cha an ninh thật, Chúa sẽ dẫn dắt mở đường cho con ngay trong nơi hoang vu hay chốn xa mà. Ngàn hoa xinh tươi khoe sắc khi con cùng chờ. Rồi Giê-xu đưa tay hỡi con mau về đây, mỗi tôi con ta mang gánh thầy tại thập giá. Và con thấy ý nghĩa tình yêu chân thật, niềm vui hân hoan với bao hy vọng Ngài ban cho chính con ngày phút này. Khi tay cha nâng bước con, dìu con trong cuộc đời, cha ban ơn luôn sức mới, con nguyện được cùng Ngài đi tới. Chúa sẽ giúp sức và vực con lên, đem con qua phong ba sóng gió cuộc đời. Dù bao đau thương lòng con quyết nương nơi Chúa Cha an ninh thật, Chúa sẽ dẫn dắt mở đường cho con ngay trong nơi hoang vu hay chốn xa mà. Ngàn hoa xinh tươi khoe sắc khi con cùng chờ. Phước ơn lai lai tâm linh hân hoan mừng vui ca hát, tình yêu trong cha như là một nguồn suối nơi Chúa Cha an ninh thật. Chúa sẽ dẫn dắt mở đường cho con ngay trong nơi hoang vu hay chốn xa mà. Ngàn hoa xinh tươi khoe sắc khi con cùng chờ. Ngàn hoa xinh tươi khoe sắc khi con cùng chờ.